This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay nhé, thưa quý vị. Đến đây thì đến giờ thì chắc có lẽ là quý vị cũng đã hưởng một cái Tết phải gọi là rất là vui vẻ với người thân, bạn bè, cũng như là cái cộng đồng vui Tết của chúng ta trong cái vùng Dallas Fort Worth, hay hoặc là quý vị có thể một số quý vị cũng đã đi xa để mà đến với những cái tiểu bang khác, hay hoặc là quý vị cũng có vài vị về Việt Nam để mà đón Tết ha. Không biết trở lại chưa, chắc chưa đâu. Cũng vẫn còn vui Tết ở Việt Nam theo như mỗi người về thăm quê hương. Còn đối với chúng ta thì nếu mà quý vị sống ở tại xứ Hoa Kỳ này, ăn Tết là một cái điều gì đó mà mình thấy nó được nhân lên chút đỉnh so với cái ngày thường. Áo quần thì quý vị cũng đã có sẵn rồi, ngày nào cũng là Tết hay hoặc là tuần nào cũng là Tết, quý kèn cũng là Tết, phải không thưa quý vị? Với cái quan niệm đó, nhưng mà quý vị cũng vẫn giữ được một cái gì đó truyền thống khi mà Tết mình đi lễ chùa, nhà thờ để mình đón giao thừa, rồi đi lễ đầu năm đến các ngôi chùa hay hoặc là đến các nhà thờ hoặc là những cái hội vui chơi xuân để chúng ta cùng đón xuân đó rỉ rả cho đến tận ngày hôm nay, hay hoặc là ngày hôm qua cũng vẫn còn có những nơi, những cái hội đoàn tổ chức những cái hội vui chơi xuân, hay hoặc là quý vị nghe cái tiếng trống hay hoặc là tiếng pháo nổ là quý vị biết là cũng vẫn còn Tết ha, thưa quý vị. Chắc tổ casino ngày hôm qua cũng rất là đông, quý vị đồng hương chúng ta xuống dưới chơi cũng như là nghe tiếng trống múa lân ngày nọ thổi dưới cũng y xèo, không thưa quý vị? Chắc có lẽ là cũng vẫn còn khoảng có một hai tuần nữa chúng ta mới cảm thấy là hết Tết thôi, chứ bây giờ là còn mùng còn Tết thưa quý vị. Theo như người Việt của chúng ta, nói về ăn uống thì phải gọi là cái vấn đề ăn uống thì Tết thì chúng ta ăn được thêm cái bánh trưng, bánh tét nè, rồi ngồi nhâm nhi bên cái tách trà. Nếu mà chúng ta lâu lâu không uống trà thì ngày Tết thì uống trà nhiều hơn, thì chúng ta ăn phải mứt ha. Mứt thì nó ngọt, rồi mình ăn ngồi nhâm nhi cái ly trà, hoặc là làm một cái nồi thịt thịt kho tàu với lại trứng, phải không thưa quý vị? Đó thì mình ăn gọi là ăn, hay hoặc là quý vị nào mà có ăn chay thì quý vị ăn cũng 3 ngày chay, 1 ngày chay, 3 ngày chay tùy theo mỗi người, hay hoặc là cả tháng chay nữa, phải không thưa quý vị? Đó là cái không khí ăn uống vui chơi của cộng đồng người Việt của chúng ta tại đây. Hoàng Tính chỉ kể tóm tắt sơ lược thôi, còn miếng muốn mà nói dài dòng nữa thì chắc chắn là mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi vẻ. Và trong cái chương trình này Hoàng Tính chỉ gọi là mở đầu chương trình, Hoàng Tính nói sơ sơ vậy thôi, còn cái chương trình mà khi mà bước vào rồi thì Hoàng Tính xin được gửi đến cho quý vị một cái món mà phải gọi là mình ăn thịt gà, ăn thịt heo nhiều ha thưa quý vị ha. Rồi bây giờ bắt đầu hôm nay mình làm bò, thì thưa quý vị mua miếng thịt bò về mình làm bò sốt tiêu đậm đà thơm ngon. Ngoài ra nếu mà còn giờ thì Hoàng Tính cũng nói thêm về một số những cái bò thưa quý vị. Bò sốt tiêu đen, bò sốt tiêu đen là một cái món Hoàng Tính phải gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay đầu tiên ha. Còn sau đó thì Hoàng Tính canh có cái giờ nó còn nữa thì Hoàng Tính còn có những cái điều muốn chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, để mà có thể là tuần sau hay tuần tới nữa thì các chị trong cái chương trình Bếp Sài Gòn sẽ trở lại với chúng ta ha, để thực hiện tiếp những cái món ăn ngon mà các chị sưu tầm. Nói chứ mình dù cho hay hay chứ cũng thua mấy chị làm những cái món ăn rất là ngon ha thưa quý vị. So với Hoàng Tính chỉ lục lọi sưu tầm trên internet thì cùng quý vị chúng ta cũng chia sẻ thôi đó. Cách làm cái bò sốt tiêu đen là một cái món ăn nhiều cái hương vị với cái thịt bò lắm thưa quý vị. Nó chín, nó mềm, cái nước sốt thì nó đậm đà, cùng với lại cái mùi thơm nó rất là đặc trưng của con bò và của miếng thịt bò và của tiêu. Thì cái món ăn này có thể dùng ăn kèm với bánh mì nè, với cơm trắng nè, đều rất là ngon. thì chắc chắn rằng đây sẽ là một cái món ăn thu hút cho những người trong nhà của chúng ta trong những cái bữa cơm gia đình, hay hoặc là ngày hôm nay mà mình mà muốn đổi món chút xíu, không biết ăn cái gì đây, mở lên nghe radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM bếp Sài Gòn mà tính làm thử cái boss cái bò sốt tiêu này như thế nào, thì mình đi chợ thì chúng ta tìm những nguyên liệu thì Hoàng Tính cũng rất là dễ làm, thưa quý vị. Theo như tài liệu này thì cái nguyên liệu này cho 2-3 cái phần ăn á thì cần 340 gram thịt bò thăn hay hoặc là một cái khúc thịt bò mềm khác, tùy theo quý vị cảm thấy là cái thịt bò nào mà nó mềm cho mình ha, thì quý vị mua về 340 gram là theo như người ta thôi, trong cái tài liệu này thôi, còn tùy quý vị mua cục lớn cục nhỏ gì thì chúng ta thêm tắt thêm cái nguyên liệu tiêu, hành, ớt, tỏi gì thêm. 340 gram thịt bò thăn hay hoặc là một cái khúc thịt bò mềm đó, thì 6 lát gừng mỏng ở 2 tép tỏi thái ra cho nó mỏng, 1 củ hành tây cỡ vừa vừa thôi thưa quý vị, 1 củ hành tây thì nếu mà quý vị nhiều hơn thịt bò thì quý vị xài 2 củ hành tây, 6 lát gừng thì quý vị xài hơn 6 lát gừng, nếu mà quý vị cái thịt bò nó nhiều hơn, 2 tép tỏi thì thành 4 cái tép tỏi đó, cắt mỏng ra thưa quý vị ha. Rồi tiếp theo nữa, chúng ta cần 1 thìa canh tiêu đen được rang nguyên hạt, rồi sau đó mình dùng cái chày á, mình đập nhẹ qua á, cho nó nứt cái hạt đi á, rồi 4 thìa canh dầu ăn ngán thưa quý vị ha. Coi trong cái dầu ăn này á, thì ở nhà khuyên Hòa Tính và gia đình đó là nên chuyển qua cái dầu bơ, thì quý vị dầu avocado, tức là cái dầu ăn mình xài cái dầu avocado nên như thế nào, tức là dầu trái bơ đó, thì khi mà xài thử xong thì Hòa Tính thấy như thế nào thì Hòa Tính sẽ chia sẻ gửi đến cho quý vị nha. Chứ hiện tại thì Hòa Tính cũng xài dầu cải, chứ là cái veggie oil á, hoặc là lâu lâu thỉnh thoảng mình muốn chiên cho nó béo béo chút xíu thì Hòa Tính xài dầu phộng ha, thì quý vị dầu bắp á, corn oil ha. Đó. Rồi còn gì nữa nè, 1 thìa canh tiêu đen rang nguyên hạt nói rồi nè, dùng chày mình đập nhẹ nhẹ qua, tức là mình bỏ trong cái cối ấy, mình giã nhẹ ra cho nó nứt hạt ra ha. Rồi 4 thìa canh dầu ăn, vài nhánh rau mùi tức là ngò thưa quý vị ha. Một vài nhánh thì mình muôn bó đi, nó mấy chục sen nhưng ha thưa quý vị ha, để mà mình trang trí thôi ha, cho nó đẹp đẹp thoang thoảng cái mùi. Gia vị chúng ta ướp thì dùng có 1 thìa canh rượu nấu ăn ha thưa quý vị ha, đó, hay hoặc là rượu gạo cũng được nha. Rồi 1 thìa canh cà phê nước tương đó, soy sốt ha, 1 thìa cà phê bột năng hay hoặc là tinh của bột bắp cũng được ha, bột năng bột bắp nói chung cũng được hết trơn, mình cần 1 thìa. Cái nước sốt thì chúng ta cần có dầu hào thì 2 thìa canh dầu hào, 1 thìa canh nước tương đen tức là hắc xì dầu á thưa quý vị ha, black soy sauce đó, tức là dầu đậm đặc, dầu xì dầu đậm đặc đó. 2 thìa canh rượu nấu ăn hay hoặc rượu gạo cũng được. Rồi 1 thìa cà phê đường, 1/3 nước dùng, tức là khoảng 1/3 cái ly nước dùng là khoảng 80 ml nước dùng, bò hay hoặc là nước lọc đều được hết. Rồi 2 thìa canh bột năng ha thưa quý vị ha. Rồi cách làm thì chúng ta thấy các cái thịt bò ngang thớ và cái hành tây thì chúng ta cắt thành từng cái lát mỏng, khoảng cỡ độ theo như tài liệu này là cỡ độ khoảng 3 mm thưa quý vị, theo như tài liệu này viết cho biết là như vậy. Cắt khoanh nha. Cái củ hành tây á thưa quý vị, cắt khoanh đi ha. Đó, cắt nhiều khoanh càng tốt ha thưa quý vị, khoảng cỡ độ 1 cm thì đó, thì quý vị cứ cắt khoanh đều á, từ đầu đến cuối đến cuối của cái củ hành tây, chứ không phải là bổ muối cao ha thưa quý vị, theo như tài liệu mà Hoàng Tính nhìn thấy cái hình ha. Rồi chúng ta trộn đều các nguyên liệu để làm nước sốt lại với nhau trong một cái tô. Và trong một cái tô khác thì chúng ta cho tất cả các nguyên liệu ướp thịt vào đó, rồi chúng ta thêm thịt bò vào, chúng ta trộn đều, chúng ta ướp khoảng trong độ 20 phút nha thưa quý vị. Đó. Rồi cái chảo chúng ta bắt lên, chúng ta làm nóng chảo trên lửa lớn, rồi sau đó chúng ta cho 2 thìa dầu ăn vào, chúng ta thêm thịt bò vô tiếp ở trong chảo và chúng ta xào qua cho nó thiệt là nhanh, trong 1 phút cho đến khi thịt nó chín khoảng 3/4 thì chúng ta trút thịt ra tô, tức là nửa chín nửa tái đó thôi quý vị ha. Rồi sau đó chúng ta làm nóng lại cái chảo ha. Sau khi mà chúng ta trút cái thịt ra thì chúng ta làm nóng lại cái chảo, chúng ta thêm khoảng ở một thìa dầu ăn thôi đó, thêm và thêm gừng, thêm tỏi vô, đảo qua trong vòng khoảng 20 giây, xào tới xào lui, xào tới xào lui 20 giây như vậy, đến 1, 2, 3, 4 sau đó 8, 9, 10 20 cái số 20 đó là 20 giây. Rồi chúng ta thêm hành vào trong chảo, rồi chúng ta xào cho đến khi mà nó dậy mùi trong khoảng độ 30 giây thôi đó. Tiếp theo đó thì chúng ta bỏ cái phần thịt bò mà chúng ta vừa mới xào hồi nãy vào chảo, và chúng ta thêm cái hạt tiêu đen vào, sau đó thì chúng ta đảo đều trong khoảng cỡ độ 15 giây. Rồi chúng ta thêm cái hỗn hợp nước sốt và xào trong khoảng 2 phút, đến khi mà cái nước sốt nó đặc lại nha thưa quý vị. Sau đó thì chúng ta trút ra đĩa, chúng ta trang trí với rau mùi, tức là ngò, rồi dùng kèm với lại cơm nóng hoặc là bánh mì cũng đều rất là ngon nha thưa quý vị. Đó là cái cách thức mà chúng ta làm một cái món gọi là bò sốt tiêu đen đậm đặc ha thưa quý vị. Gia vị để ướp thì Hoàng Tính đã nói cho quý vị rồi, khi mà chúng ta ướp thịt thì chúng ta cần một thìa canh rượu nấu ăn hay hoặc là rượu gạo, một thìa cà phê nước tương xì dầu, một thìa cà phê bột năng hay hoặc là tinh bột của bắp, đó là mình ướp cái gia vị. Còn cái nước sốt mà chúng ta bỏ vô sau đó thì chúng ta có như thế này nè thưa quý vị, nước sốt để bỏ sau khi mà chúng ta xào hết trơn này nọ rồi đó. Thì nước sốt cần 2 thìa canh dầu ăn, 1 thìa canh nước tương đen tức là hắc xì dầu, rồi 2 thìa canh rượu nấu ăn hoặc là rượu gạo, rồi 1 thìa cà phê đường, 1/3 cốc nước dùng hay hoặc là nước nói chung ra là nước thịt đó thưa quý vị cũng được, hay hoặc là nước lọc cũng được. Rồi 2 thìa canh bột nêm, chúng ta làm khuấy lên thành cái nước sốt để mà chúng ta chan vào khi mà chúng ta xào xong hết trơn mọi thứ, giống như hồi nãy mà Hoàng Tính nói vậy đó thưa quý vị ha. Đó rồi như vậy thôi đó cái hỗn hợp cái nước sốt mà sau khi mà chúng ta bỏ thịt bò vô trong chảo trở lại, thêm hạt tiêu chúng ta đảo đều đó để mà xào chung với lại hành đó, thì chúng ta sau đó thì chúng ta mới bỏ cái hỗn hợp nước sốt vào, chúng ta xào khoảng 2 phút cho đến khi mà cái nước sốt nó sánh nó đặc lại là được ha thưa quý vị. Đó là cái món bò sốt tiêu đen Hoàng Tính gửi đến cho quý vị trong cái chương trình ngày hôm nay. Và cũng chương trình ngày hôm nay thì nếu mà mình bỏ một món đó thì nó cũng không có hay lắm đâu thưa quý vị. Thì nói về cái thịt bò thì thưa quý vị, sau đây là một cái sưu tầm chúng ta biết thêm về cái thịt bò cũng như là cách ướp của nó như thế nào, cái khử mùi như thế nào. Đây là một cái tài liệu Hoàng Tính cũng sưu tầm được. Thì thưa quý vị, thịt bò là một cái thực phẩm giàu cái chất dinh dưỡng, chúng ta có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, nhưng mà chúng ta nấu làm sao cho nó ngon mà nó không có cái mùi hôi thì không phải ai cũng làm được, phải không thưa quý vị? Thế như tài liệu này thì chúng ta có thể chế biến cái thịt bò thành nhiều những cái món ăn hấp dẫn như là xào, hầm, kho. Nhưng mà thường thì cái mùi thịt bò nó có cái mùi hôi, nó khó chịu. Và nếu mà chúng ta không biết cách chế biến, cái miếng thịt này nó sẽ rất là dai. Thì để giải quyết cái vấn đề này thì theo tài liệu cho biết thì đầu tiên chúng ta hãy đặt cái miếng thịt bò ở trong cái hộp nhựa, thêm vào đó vài thìa bia, và chúng ta ướp thịt ở trong tủ lạnh cho nó qua đêm đi. Và với cái cách này thì thịt nó sẽ hết cái mùi hôi, nó mềm mà nó không bị khô khi mà chúng ta chế biến ha. Đó thì ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ướp thịt với một số những nguyên liệu khác để mà món ăn ngon hơn đó. Ví dụ như là chúng ta ướp với bột năng chẳng hạn thưa quý vị, thì bột năng nó sẽ giúp cho cái miếng thịt bò nó mềm, nó dễ ăn và nó không có bị khô đó. Chúng ta chỉ cần cho nửa thìa cà phê bột năng vào 200g thịt bò và sau đó chúng ta trộn đều. Thì thưa quý vị, bột năng nó kết hợp với lại nước cũng như là cái nhiệt độ khi nấu, nó sẽ tạo thành một cái hỗn hợp sệt, nó giúp cho thịt nó không bị khô. Và chúng ta cũng có thể áp dụng cái cách này với cái món bò xào, bò kho, bò lúc lắc. Ngoài ra chúng ta có thể ướp thịt bò với một chút rượu trắng hay hoặc là rượu nấu ăn để mà chúng ta khử mùi cũng được đó. Ngoài ra thì chúng ta ướp dầu ăn và nước tương cũng hay. Đây là một cái cách đơn giản nhất giúp cho thịt bò nó mềm và có một cái hương vị đậm đà. chúng ta có thể sử dụng bất cứ khi nào nữa. Và chúng ta chỉ cần ướp thịt bò với lại nước tương và một thìa dầu ăn, rồi chúng ta để trong tủ lạnh khoảng 30 phút và chúng ta có thể chúng ta đem ra, chúng ta chế biến. Và lưu ý rằng là chúng ta không nên ướp thịt bò với nước mắm nha, bởi vì nó có thể khiến cho miếng thịt nó sẽ bị cứng hơn rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể ướp thịt bò với lại nước cam nữa, thưa quý vị. Theo như tài liệu này cho biết thì với cái món bò mà chúng ta kêu là bò bít tết á, thì chúng ta có thể sử dụng cái nước ép của trái cam đó để mà chúng ta ướp thịt. Cái cách này giúp cho thịt nó mềm và nó thơm ngon hơn ha. Quý vị thử coi ướp với lại nước cam với thịt bò xem như thế nào. Ngoài cái ướp với lại nước cam thì thịt bò chúng ta cũng có thể ướp với lại cái nước thơm. Nước trái thơm, tức là nước trái dứa, thưa quý vị. Đó, một số vùng miền họ kêu là trái dứa, trái thơm, đó, tùy theo vùng ha, nhưng mà đại khái là trái thơm ở miền Nam mình kêu rồi đó. Thì chúng ta ướp thịt bò với lại cái nước của cái trái thơm là một cái cách làm quen thuộc với nhiều bà nội trợ. Trái thơm hay hoặc là trái dứa nó chứa axit giúp cho cái thịt nó mềm hơn. Và lưu ý rằng là chúng ta chỉ nên ướp thịt khoảng 10 phút trước khi mà chúng ta nấu. Ướp thịt với lại cái nước dứa, nước thơm quá lâu sẽ khiến cho cái miếng thịt nó bị mùng ra khi mà nấu, tức là nó bị bở ra khi mà xào nấu nha, thưa quý vị. Ngoài ra thì ướp thịt bò chúng ta cũng có thể ướp với gừng nữa nhé, thưa quý vị. Trong nhiều trường hợp thì người ta cũng sử dụng gừng, và ta gọi là gừng băm nhỏ ấy, hoặc là nước gừng để ướp với thịt bò sẽ giúp cho khử mùi hôi cũng như là làm cho cái miếng thịt nó mềm hơn. Với một số những cái món ăn thì chúng ta có thể thêm cả sả cũng như là dầu ăn vào để mà tăng thêm cái hương vị cho cái miếng thịt nó, thưa quý vị ha. Đó là những cái cách ướp thịt bò nó vừa mềm mà nó lại khử đi cái mùi hôi mà tính chia sẻ gửi đến cho quý vị trong cái cách cuối cùng, đó là cái ướp gừng. Và khi mà nói đến ướp gừng thì họ tính có một cái tài liệu gửi đến cho quý vị cái cách mà chúng ta làm cái nước chanh xả gừng này có như thế nào ha, thưa quý vị. Thì cái nguyên liệu làm nước chanh xả gừng chanh thì chúng ta cần 4 trái chanh không hạt loại lớn á, thưa quý vị ha. Nếu mà có thì chúng ta lấy cái hạt ra ha. Rồi sả thì chúng ta cần 10 cây gừng thì 100g, đường phèn thì chúng ta cần 50g, muối thì nửa muỗng cà phê, nước thì 2,5 lít nước ha. Cách làm nước chanh xả gừng như sau. Đó, sả thì chúng ta lột bỏ cái phần vỏ già ở bên ngoài đi ha. Cắt bỏ cái phần lá xanh ở phía trên, rồi chúng ta cắt các khúc ngắn khoảng độ 7 cho đến 10cm ha. Chúng ta đập dập nó ra. Chúng ta có thể là chúng ta đập dập trước rồi chúng ta cắt cũng được luôn ha. Đó, gừng chúng ta rửa sạch, giữ nguyên cái vỏ, rồi cắt lá khoảng cỡ độ 0,5cm. Đó, cắt mỏng thôi, chúng ta đập dập sơ sơ nó ra. Rồi cho vào nồi 2,5 lít nước lọc. Chúng ta thêm 500g đường phèn ha. Nấu cho đến khi mà đường tan, nước nó sôi lên ha. Rồi sau đó chúng ta thêm sả đập dập vào trong nồi, nấu khoảng cỡ độ 5 phút. Sau đó thì chúng ta cho gừng đập dập vào, rồi thêm nửa muỗng cà phê muối, nấu tiếp tục 1 phút rồi chúng ta tắt bếp lại. Đó, không cần nhấc nồi xuống nha, chúng ta cứ để nguyên ở trên bếp như vậy, rồi đậy nắp khoảng cỡ độ 30 phút. Sau 30 phút thì chúng ta vớt ra cái phần xác ra, vớt hết ra những cái phần xác, rồi chúng ta lọc lại qua một cái rây một lần nữa để loại bỏ những cái phần cặn nhỏ để nguội. Trong cái rây này thì cũng quý vị có thể vào cái tiệm Chuggo mua nó rẻ, một cái rây mà rây inox thì quý vị cũng được, hay hoặc là quý vị vào chợ Trường Nguyên quý vị mua cái lọc cà phê mà cà phê túi ở Việt Nam ở đó cũng có bán, thì chúng ta làm cái rây chúng ta lọc nước đây cũng được ha, thưa quý vị. Rồi sau khi mà cái nước xả gừng nó nguội hẳn như vậy thì chúng ta cất cái nước cốt chanh vào. Đó, chúng ta vắt cái nước cốt chanh vào này ha. Vắt cái nước cốt chanh mà Hòa Tính lúc đầu mới nói cho chị là cho quý vị là 4 cái trái chanh đó. Chúng ta nhớ điều chỉnh cái số lượng cái nước chanh vào tùy theo cái khẩu vị của gia đình mình nghe. Muốn chanh nó chua nhiều hoặc là nó chua ít sơ sơ thôi, rồi mà nếu mà thấy chưa đủ chua, chưa đủ ngọt thì chúng ta có thể thêm đường phèn hoặc là thêm chanh vô. Cái lúc này thì chúng ta có thể uống liền với đá hoặc là giữ lạnh ở trong ngăn mát tủ lạnh để mà lúc cần thì chúng ta có thể chúng ta uống. Chuẩn bị mùa hè đến, sau cái mùa xuân nắng nóng thì chúng ta hãy làm ngay cho mình một cái nước chanh xả gừng chua chua ngọt ngọt, rất là dễ uống ngay nha. Cái cách làm đơn giản và cũng rất là có lợi cho sức khỏe khi mà cung cấp một cái lượng vitamin C giúp cho thanh lọc cơ thể, hỗ trợ miễn dịch và giúp kiểm soát cái lượng đường ở trong máu. Nước chanh xả sẽ cũng rất là ngon trong mọi lúc, mọi nơi mà chúng ta cảm thấy khát. Và nếu muốn giảm cân thì chúng ta nên thay thế đường phèn trong công thức thành đường dành cho cái người ăn kiêng, hay hoặc là cho ít đường thôi nghe thưa quý vị. Đó là một trong những cách mà tôi gửi đến cho quý vị cái món nước chanh xả gừng nghe ha. Kết thúc chương trình ngày hôm nay thì Hòa Tính gửi đến cho quý vị một cái bài viết để chia sẻ ba cái vấn đề không ba các bạn coi là chúng ta kêu là 30 sau khi mà ăn, 30 là gì, cũng như là 40 trước khi ngủ là gì. Chúng ta làm được thì sẽ tốt cho gan, tốt cho cơ thể khỏe mạnh, và cũng như là chúng ta sẽ tốt cho sức khỏe nhiều hơn. Bây giờ khi mà chúng ta chúc nhau cho sức khỏe thì Hoàng Tính có nói cho quý vị là chúng ta hãy lắng nghe cái sức khỏe của mình, nó muốn nói điều gì với mình, nó cần mình phải sửa sang cái gì ha. Biết rằng quý vị bà con đồng hương của chúng ta đầu tắt mặt tối làm việc lắm, lo cho chồng, lo cho con, lo cho vợ, lo cho con, lo cho cha, lo cho mẹ, lo cho anh em, ôi đủ thứ lo của tất cả quý vị đồng hương của chúng ta tùy theo mỗi hoàn cảnh, nhưng mà ráng cố gắng mình có sức khỏe mình mới lo được nghe thưa quý vị ha. Gan là một cơ quan có nhiệm vụ chuyển hóa, thải độc, lưu trữ, tổng hợp những cái protein. Nói chung, nó đóng một vai trò rất là quan trọng. Nếu mà gan mà bị tổn thương là sẽ kéo theo một cái sự thương tổn ở rất là nhiều những cơ quan bộ phận khác. Vì thế, đã từ lâu các chuyên gia đã khuyến cáo rằng mọi người cần có ý thức giữ gìn và bảo vệ cái lá gan. Chỉ khi cái lá gan khỏe thì cơ thể mới khỏe mạnh, dẻo dai và sống lâu được. Để làm được điều đó thì chúng ta cần phải thay đổi cái lối sống của bản thân ngay từ ngày hôm nay. Và Tính cũng tìm được cái tài liệu này để chúng ta nhìn thấy. Chuyên gia đã có lời khuyên rằng là có mấy việc không làm sau bữa ăn và trước khi đi ngủ, nếu làm được thì gan sẽ chắc có lẽ là gan cảm ơn mình nhiều lắm đây. Xin lỗi quý vị. Cụ thể thì chia sẻ ở ba cái vấn đề chúng ta nói không sau bữa ăn. Đầu tiên đó là không uống rượu ha thưa quý vị. Rượu chính là một cái thứ mà nó hại gan nhất ở trên đời này. Tất nhiên thỉnh thoảng chúng ta vẫn có thể chúng ta uống một chút, nhưng mà đừng có mà ngày nào tuần nào mình chúng ta cũng ngập trong men rượu, cũng party này nọ cũng nguy hiểm lắm. Bởi vì dù là bất cứ một cái loại rượu nào thì cũng đều có cái chất cồn, chất alcohol, mà cồn đó thì nó sẽ luôn là một cái thứ mà gây hại cho gan tùy theo cái mức độ ha thưa quý vị ha. Cái chất alcohol, cái chất cồn khi mà nó đi vào cái dạ dày thì nó chỉ có 10% nó được tiêu hóa tại đây thôi, còn 90% thì nó được chuyển đến gan để mà nó làm cái nhiệm vụ chuyển hóa. Cái thành phần chính của rượu đó là ethanol đó, thì nó là một cái chất nó có thể nó trực tiếp nó kích thích và làm tổn thương đến tế bào gan. Và cái việc mà uống rượu ngay sau cái bữa ăn sẽ khiến cho gan phải oằn mình lên, vừa phải chuyển hóa và phân hủy các thức ăn mà lại còn phải phân thân ra để mà chuyển hóa rượu nữa. Khi đó thì thưa quý vị, cái chất độc nó sẽ không được phân hủy kịp, nó lại tích tụ lại ở trong gan khiến cho gan nó sẽ bị tổn thương. Uống rượu càng nhiều càng lâu thì mức độ tổn thương của gan lại càng nghiêm trọng nhé thưa quý vị. Cái điều đầu tiên, 30 sau bữa ăn đó là không uống rượu. 30 cái không sau bữa ăn nữa mà sưu tầm này nói tức là không có được tắm. Thì thưa quý vị, cái việc tắm ngay sau cái bữa ăn có thể khiến cho cái gan của mình cũng như là cái hệ thống tiêu hóa nó bị tổn thương. Bởi vì cái lúc này thì máu cần được tập trung để mà cái dạ dày tiêu hóa, gan thì nó chuyển hóa thức ăn rồi phân tách cái chất dinh dưỡng và độc tố ra. Vì thế cái việc tắm lúc này sẽ khiến cho lưu lượng máu tới hệ thống tiêu hóa và gan nó kém đi, và lâu dần nó sẽ gây ra những cái tổn thương khác cho mình trong cái vấn đề tắm liền sau khi mà chúng ta ăn cũng rất là nguy hiểm nha. Tiếp theo nữa, một cái lời khuyên trong 30 sau cái bữa ăn là khi đi ngủ ngay sau khi ăn thì thưa quý vị, ngủ ngay sau khi ăn không chỉ là nó hại cho cái hệ tiêu hóa mà nó lại còn tăng cái nguy cơ tai biến, mà nó lại còn phải gọi là rất là có hại cho gan. Bởi vì sau khi mà ăn thì gan cần phải làm nhiệm vụ chuyển hóa để mà đẩy cái độc tố và calo nó ra ngoài. Nếu mà chúng ta đi ngủ ngay thì sau khi ăn thì gan nó sẽ ở trong một trạng thái nghỉ ngơi, giảm cái tần suất hoạt động, do đó thì cái năng lượng của những cái độc tố nó không được bài tiết ra ngoài mà nó lại tích lại ở lá gan, dần dần thì nó sẽ gây nên tình trạng gan nhiễm mỡ đó nhé thưa quý vị. Quý vị cần lưu ý đến 30 mà Tính chia sẻ sau cái bữa ăn nó không được như thế nào. Còn cái 40 trước khi đi ngủ thì đầu tiên đó là đừng có nghịch điện thoại nữa, đừng có dọc điện thoại nữa nha. Tức là vì cái thói quen này đúng là nhiều người có lắm, mà đa số là đều có hết. Tức là với cái thời buổi hiện đại này, chứ mình nói về 20-30 năm trước thì điện thoại rất là hiếm. Thưa quý vị, hiếm khi mà người ta dọc điện thoại lắm, người ta chỉ có là gọi điện thoại cho nhau trước khi ngủ thôi, chứ không phải là vọc, là nghịch cái điện thoại. Thì thưa quý vị, thói quen này đúng là nhiều người có lắm. Tuy nhiên, nó không chỉ là nó hại cái con mắt mà nó còn hại cho cái lá gan. Bởi vì cái buổi tối là thời điểm cái cơ thể của mình nó nghỉ ngơi để cho gan nó phục hồi cái tổn thương. Trong khi đó thì sử dụng điện thoại là khiến cho chúng ta khó ngủ hơn. Cuối cùng thì gan không được nghỉ ngơi để mà phục hồi sẽ làm tổn thương sâu hơn. Và rất là không tốt cho cái cơ quan này khi mà chúng ta sử dụng điện thoại trước khi ngủ nha, thưa quý vị. Rồi, trước khi đi ngủ thì chúng ta cũng đừng có ăn khuya nữa, thưa quý vị. Không ăn khuya trước, ăn trước khi đi ngủ không dễ gì để mà tiêu hóa hết đâu. Trong khi đó thì nếu mà thức ăn không được gan phân hủy và chuyển hóa thì chúng sẽ tự chuyển hóa thành mỡ và tích lại ở trong cơ thể của mình. Và điều này làm tăng cái gánh nặng cho gan và rất có hại cho cái việc phục hồi chức năng của gan nha. Cho nên không có ăn khuya nữa nha ha, trước khi đi ngủ. Rồi trước khi đi ngủ thì không được mở cửa sổ. Tại sao vậy? Y học cổ truyền Trung Hoa tin rằng gió là một cái căn nguyên gây ra nhiều cái bệnh lắm, trong đó có cái vấn đề ở gan. Vì thế phòng ngủ nên tránh cái cửa thoát khí, giường nên cách cái cửa sổ và cửa ra vào một khoảng nhất định. Đó là cái tài liệu này cho biết là chúng ta không được mở cửa sổ trước khi đi ngủ. Và cuối cùng đó là không uống nhiều nước trước khi đi ngủ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta khát thì chúng ta có thể uống một vài ngụm nhỏ, nhưng mà đừng có nhiều quá nghe. Bởi vì ban đêm chúng ta sẽ phải dậy đi vệ sinh á. Tất nhiên thì đi vệ sinh thì chẳng sao hết, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta khó ngủ trở lại đó. Tại vì mắc quá phải đi, đi phải thức, thức xong rồi chúng ta lại vỗ cái giấc ngủ nữa. Trong khi cái lúc này là một cái thời điểm mà gan của mình nó cần phải là nghỉ ngơi để mà phục hồi cũng như là thải độc ra. Hệ thống của lá gan nó bị tổn thương nặng hơn do độc tố nó bị tích tụ lại. Lâu dần nó lâu dần thì kiểu gì thì mấy bệnh về gan như là viêm gan, xơ gan, gan nhiễm mỡ hay là thậm chí là những cái khối u ác tính ở gan nó cũng sẽ kéo đến để mà tìm mình thôi. Trên đây là những cái thông tin liên quan mà chắc có lẽ là quý vị đọc những cái tờ báo chí thông tin cũng đã đưa rồi đó. Nhưng mà quý vị có đọc có nghe thì dễ vậy thôi, chứ mà bảo làm thì nó cũng không phải là dễ, phải không thưa quý vị? Vì vậy mọi người, chúng ta nên bắt đầu từ ngày hôm nay thay đổi cái thói quen sống để mà chúng ta có được một cái lá gan khỏe mạnh, ít bệnh tật nghe, khi mà chúng ta ăn hay hoặc là khi mà chúng ta trước khi đi ngủ nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đến với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay, để Hoàng Tính có dịp, Hoàng Tính chia sẻ kể đến cho quý vị, bà con đồng hương của chúng ta, để chúng ta có dịp chúng ta hiểu thêm về cái vấn đề này nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Bếp Sài Gòn lần sau. Hẹn gặp quý vị.